Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đi đến với tập số 5 của bộ truyện Thầy Mo Trả Thù của tác giả Chiến Nguyễn mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Bây giờ thưa quý vị, không mất thêm thời gian nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Viện Nhất khi này cũng vừa về đến nhà được không lâu, thế tin nhắn của Minh Thư anh liền mở ra đọc rồi nhanh chóng nhắn lại. Mình vẫn còn nhớ chứ, đúng là giữa hai câu chuyện đều có sự trùng hợp, vì phía sau đều có rất nhiều số 4. Số đó cũng là hoàn toàn không có thực, thậm chí với trường hợp của Cẩm Vân thì cái đó còn oái oăm hơn. Khi mà sau cậu ấy đánh dây điện thoại, thì dãy số đó đột nhiên biến thành điện thoại của Hoàng Minh. Chuyện này là không chỉ có duy nhất Cẩm Vân thấy mà tất cả chúng mình đều chứng kiến. Mình thực sự đang rất lo cho Cẩm Vân. Nhận được tin nhắn của Việt Nhất, Minh Thư ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã. Nhưng cô cũng thực sự đang lo cho người bạn thân của mình, cô liền nhắn lại. Không biết là bọn mình có nên nói chuyện này cho bố mẹ của Cẩm Vân biết không, để cho hai bác ấy có thể đi gặp thầy nhờ cúng giải hạn cho cậu ấy. Phòng dù sao thì vẫn hơn trống. Thật sự bây giờ mình đang rất lo giống như cậu vậy. Tin nhắn của Minh Thư gửi đi nhanh chóng đã nhận lại được ngay tin nhắn hồi đáp của Việt Nhất. Cái này mình cũng không thể tùy tiện được đâu. Bố mẹ của Cẩm Vân thì không quá khó để nói chuyện, bởi mình cũng biết hai bác ấy khá mê tín. Nhưng mà Cẩm Vân lại khác. Cậu ấy vốn không thích ai xen vào chuyện riêng của mình khi chưa được cậu ấy đồng ý. Để mình nói qua với cậu ấy trước, chứ để tự tiện làm theo ý của mình với tính cách của Cẩm Vân, khéo cậu ấy lại giận luôn cả mình và cậu cũng nên. Đọc xong tin nhắn, Minh Thư tỏ ra vô cùng sốt sắng, cô nhắn lại. Cậu có biết ý nghĩa của những dãy số 4 đó là gì không? Nó là số không may mắn. Nói thẳng ra thì nó là điềm báo gỡ. Cậu chắc cũng biết đến điều này. Sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy? Cậu ấy giận thì cứ giận. Cậu sợ cậu ấy giận cậu rồi để tính mạng cậu ấy nguy hiểm sao? Việt Nhất ngẫm nghĩ một hồi, anh đưa ra quyết định của mình. Được rồi, dù sao thì bọn mình cũng đều có ý tốt cả, chứ không vì bất cứ mục đích cá nhân nào. Cậu ấy giận thì mặc cậu ấy giận, mà chuyến du lịch lần này mình cứ cảm thấy có cái gì đó không được ổn. Minh Thư liền trả lời. Thực sự là bản thân mình cũng không muốn đi đến một nơi như vậy. Cái thứ tâm linh ma quỷ ấy không nên khám phá làm gì. Nhưng mà có vẻ như Việt Nhất và Cẩm Vân quyết tâm đi đến đó, chắc bọn mình cũng sẽ phải đi theo chứ không còn cách nào khác. Bây giờ cậu chuẩn bị đi, mình qua đón. Bọn mình sẽ sang nhà Cẩm Vân để nói với bố mẹ cậu ấy chuyện ấy. Viện Nhất đáp lại Minh Thư chỉ bằng một chữ ừ cụt ngùn. Không lâu sau đó Minh Thư cũng sang tới. Hai người đi trên xe máy của Minh Thư sang nhà của Cẩm Vân. Sau khi bấm chuông cửa, Cẩm Vân từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy Viện Nhất sang tìm mình thì ánh mắt của Cẩm Vân trở nên rạng rỡ. Nhưng ngay sau đó thấy Minh Thư đứng bên cạnh, ánh mắt đang vui vẻ kia đột nhiên có gì đó khó chịu. Cẩm Vân cười rồi hỏi. Dòng tự nhiên nay lại đến nhà Tôm, hai người có gì cho tôi à? Minh Thư vội đáp. Không, sang thêm một lát, câu lâu rồi chưa có vào nhà bà chơi. Bọn mình cũng đang muốn bàn bạc với cậu chuyện chuẩn bị đồ đạc để đi. Chiều mai bọn mình khởi hành, sợ lại thiếu cái này cái nọ. Nếu không chuẩn bị kỹ đến khi thiếu không có dùng. Ở nơi đó chắc cậu cũng biết, có tiền cũng chẳng mua được. Cẩm Vân đánh mắt tỏ ra khó hiểu, cất tiếng. Khi chiều chẳng phải bọn mình đã bàn bạc kỹ lưỡng ở quán rồi sao? Các cậu vẫn còn cảm thấy thiếu cái gì? Minh Thư liền dục. Thì cứ mở cửa cho bọn tôi vào trong đã. Vào trong nhà rồi bàn, cứ bắt đứng ở cổng thế này. Vốn là người thông minh cho nên Cẩm Vân đã đoán ra được. Hai người đến nhà rõ ràng không phải vì bàn chuyện đồ đạc đi du lịch vào ngày mai. Cô liếc thật nhanh qua ánh mắt của hai người bạn rồi mở cổng cho cả hai đi vào bên trong. Dừng xe máy ở sân, Minh Thư liền hỏi. Nhà cậu sao hôm nay vắng vậy? Bố mẹ cậu chẳng lẽ đi làm đến giờ này vẫn chưa về sao? Cẩm Vân liền lắc đầu đáp. Không, bố mẹ tôi cũng vừa đi du lịch theo công ty từ hồi chiều. Bây giờ ở nhà chỉ còn lại mỗi tôi và thằng em trai, mà nó cũng đi ăn sinh nhật bạn đến khuya mới về. Hai cậu đã ăn tối chưa? Nếu mà chưa ăn thì để mình gọi ít đồ về rồi ăn cùng mình cho đỡ buồn. Cả mỗi một mình ở nhà định chạy ra đầu phố làm ổ cái bánh mì cho xong bữa. Minh Thư liếc mắt nhìn sang Việt Nhất, cái ánh mắt có vẻ thất vọng ấy của cô đã không qua được cái liếc rất nhanh đến từ Cẩm Vân. Cô khẽ cười rồi đáp, thôi chắc là ngồi một lát xong bọn mình về, cũng có ăn được bao nhiêu đâu mà gọi, ngồi nói chuyện một lát thôi. Cẩm Vân gật đầu rồi hỏi, hai cậu sang đây có chuyện gì thì cứ nói đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai người mình đoán được liền. Việt Nhất lúc này mới nhẹ nhàng đáp, thực ra thì bọn mình sang đây là muốn nói với bố mẹ cậu chuyện cuộc điện thoại từ cái số lạ hoắc đó, để hai bác thử đi xem thầy xem như thế nào. Mình cứ có cảm giác có cái gì đó không ổn, hoang mang lắm. Cẩm Vân nở một nụ cười tươi, liếc cái ánh mắt đầy tình tứ nhìn sang Việt Nhất rồi nói, mình thực ra ban đầu cũng sợ, nhưng bây giờ lại cảm thấy bình thường. Chuyện đó các cậu không cần phải lo, nó vốn không phải là số điện thoại ma gì cả. Ai đó đang muốn trêu chọc mình thì phải. Mình thấy cái số đó lưu trong máy của mình đây này. Cả Vân dứt lời thì đưa điện thoại của cô cho hai người bạn. Quả nhiên trong danh bạ của cô là một dãy số đúng với cái số điện thoại đã gọi cho Cẩm Vân hồi chiều. Bấm vào dãy số ấy thì bên trong lại hiện lên số điện thoại bình thường về 10 số. Việt Nhất nhìn Cẩm Vân rồi nói, hóa ra thay vì lưu tên thì họ lại lưu bằng dãy số này. Nhưng mà ai lại đùa kiểu độc ác như vậy? Cái số điện thoại này cậu có quen không? Không, mình không có biết ai có cái số điện thoại này. Cả bản thân mình đã gọi vào số đó hỏi liệu xem có phải là số của người quen mình không. Gọi mãi mới có người nghe, nhưng họ chẳng nói gì. Chỉ nghe trong điện thoại có ai đó đang thở khò khè một cách đầy khó nhọc. Việt Nhất liếc mắt sang Bình Thư, cô lập tức giục Nhất, cậu thử lấy máy của cậu bấm vào số đó xem. Việt Nhất liền lấy máy điện thoại của mình ra rồi bấm gọi. Khác với Cẩm Vân, lần này thì có đổ chuông 3 lần, thì đầu dây bên kia lập tức có người nhấc máy. Việt Nhất liền hỏi, alo, cho tôi hỏi đây có phải số điện thoại của ai vậy? Tiếng gió thổi vang lên đập bên tai, khiến cho Việt Nhất cảm thấy rợn rợn. Cái âm thanh đó giống như trong câu chuyện ma mà một MC vẫn thường kể. Anh cất tiếng hỏi lại một lần nữa. Alo, cho tôi hỏi đây là số điện thoại của ai? Tôi có thấy số gọi nhớ vào số điện thoại của tôi. Vẫn là tiếng gió thổi đầy ghê sợ, nhưng lẫn trong đó có những tiếng sột soạt. Việt Nhất bắt đầu cảm nhận được tiếng thở rất khẽ. Đột nhiên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của một ông già. Có quen đấy, nhưng mà chúng ta có hẹn nhau ở nơi nào đó tốt hơn con trai. Việt Nhất tỏ ra đầy khó hiểu. Anh đoán biết được cái giọng đó là của một ông lão, cho nên anh mới từ tốn hỏi lại. Ông cho cháu hỏi ông là ai vậy hả? Cháu thấy ông gọi nhớ vào số điện thoại của cháu, mà bạn cháu gọi lại ông không thích trả lời, cho nên là cháu mới phải lấy số máy của cháu để gọi cho ông. Ông có quen bạn cháu hả? Hoặc là bố mẹ của bạn ấy chẳng hạn? Tiếng cười kỳ quái của ông lão ở đầu dây bên kia lại tiếp tục vang lên. Sau cái điều cười ấy, ông ta mới bắt đầu nói. Vẫn là cái giọng khiến cho người nghe phải lạnh gáy. Đúng, ta quen hết, quen tất cả. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Hẹn nhau vào một ngày đẹp trời nhé các bạn trẻ. Ở nơi mặt trời sẽ biến thành màu đỏ của máu. Nói xong thì đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Việt Nhất ngẩng mặt nhìn Cẩm Vân. Không thu được kết quả gì. Đó là một ông cụ nói giọng khá yếu, nhưng kiểu nói chuyện của ông ấy mình cảm nhận dường như có rất nhiều điều ẩn ý mà mình không sao hiểu được. Cẩm Vân liền cười rồi nói, cảm ơn Việt Nhất đã lo lắng quan tâm đến mình như vậy. Nhưng bạn yên tâm đi, mình cũng nghĩ là không có chuyện gì. Ai đó đã cố tình trêu chọc mình thôi. Chỉ cần biết cái số điện thoại ma kia nó không phải là thật như vậy là đủ rồi. Mình từ bấy giờ cũng thở vào nói, như vậy thì tốt quá. Mình cứ lo ngại giống chuyện ở quê mình năm xưa. Thế này thôi là đủ yên tâm rồi. Khéo bọn mình cũng phải về luôn bây giờ. Ngày hôm nay cũng đi suốt cả ngày, mẹ mình ở nhà lại lo. Cẩm Vân gương mặt tỏ ra khó chịu, nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ tươi cười rồi nói, thôi hai người ở lại đây ăn cơm với mình đi, chứ mình ăn cơm một mình buồn lắm. Việt Nhất, cậu thích ăn gì để mình gọi món? Minh Thư liền vội chối, thôi cậu gọi Hoàng Minh sang ăn cùng cậu được mà. Chẳng phải hai người vẫn thường kể ăn cơm cùng nhau suốt, Thực sự là mình phải về chứ không ở lại ăn được. Nếu như Việt Nhân muốn thì ở lại, còn mình về trước. Cả Vân tức lắm, cô đoán rằng vì Minh Thư không muốn Việt Nhất gần gũi với cô, cho nên cố tình làm như vậy. Minh Thư mà về thì với cái bản tính nhút nhát của mình, làm sao Việt Nhất dám ở lại trong ngôi nhà rộng thênh thang, chỉ có hai người, một nam một nữ. Cả Vân liền hạ mình an ủi. Minh Thư, cậu ở lại ăn với mình bữa cơm đi. Cậu mấy khi đầu với là ăn uống nó cũng không hết mấy thời gian. Ăn ở nhà mình rồi thì về nhà khỏi phải ăn tiếp, cậu ở lại đi. Nghe những lời nài nỉ của Cẩm Vân, cuối cùng Minh Thư cũng chịu ở lại. Đồ ăn nhanh chóng được bày biện ra. Cả ba người ngồi ăn uống chuyện trò với nhau khá vui. Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió lớn, làm cho cát bụi bay mờ mịt trong không trung. Trước cánh cổng nhà có một bóng đen đội trên đầu chiếc nón mề cũ rách, đứng lặng một chỗ hướng ánh mắt nhìn về phía của ba người. Bữa ăn cũng kết thúc nhanh, chỉ đâu đó trong vòng hơn 20 phút đồng hồ. Minh Thư liền đứng dậy rồi nói: "Đó, ở lại ăn uống với cậu đúng theo ý cậu muốn rồi nhé. Thế bây giờ Việt Nhất ở đây hay là về cùng mình?" "Về chứ, mình ở đây sao được, nhớ ai người ta thấy lại hiểu lầm." Nói xong Việt Nhất đứng dậy, đưa tay lên nhìn đồng hồ. "Cũng không còn sớm nữa, bọn mình phải về nhà. Mà cậu nên xóa cái số điện thoại trong máy đi. Để nó cũng không có hay ho gì cả, không quen thì lưu lại làm gì cho phiền phức." Hai người vội lên xe máy để đi về, mặc cho Cẩm Vân này nỉ hai người ở lại chơi lâu thêm một chút. Cẩm Vân đứng đó dõi theo hai người bạn cho đến khi chiếc xe biến mất vào trong những ngõ ngách chật hẹp, cậu mới tòng cánh cửa lại rồi quay lưng đi vào bên trong. Nhưng đi đâu đó được vài bước chân, Cẩm Vân lại cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. Cô lập tức quay lại thì ông lão ăn xin quen thuộc kia đang đứng ở cổng từ lúc nào, đang chia tay ra cất tiếng gọi vào trong: "Cô dì ơi, cô cho tôi xin đồng lẻ ăn cơm, tôi đói quá." Cẩm Vân nhận ra ngay là ông lão ăn xin quen thuộc, cô liền tức giận: "Biến ngay đi lão ăn xin bẩn thỉu, cút khỏi đây đi, có thừa tiền tôi cũng không bao giờ cho ông." Nói dứt lời, Cẩm Vân đi thẳng vào bên trong rồi đóng cửa lại. Bên ngoài, ông lão ăn xin vẫn đứng đó, trên môi nở một nụ cười đầy bí hiểm. Trên đường về, Việt Nhất nói với Minh Thư: "Mình thấy chuyện của Cẩm Vân vẫn có cái gì đó không ổn. Cậu có nhớ cái số điện thoại nó tự dưng lại có thể biến mất khi mà Cẩm Vân đánh dây điện thoại? Không những vậy, nó còn tự động thay đổi thành số của Hoàng Minh. Chuyện này cậu lý giải thế nào?" Minh Thư ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Thực sự mình cũng không biết phải nói thế nào, nhưng cách để mà có thể lý giải tốt nhất cho chuyện này đó là Hoàng Minh đã gọi cho Minh Thư hai cuộc, nhưng cậu ấy có thể là không nhớ. Còn số điện thoại khi biến mất có thể là do sau khi đánh rơi điện thoại nó phát sinh lỗi gì đó chẳng hạn." Viện Nhất cảm thấy cái giải thích của Minh Thư giống với những gì trong đầu của anh phán đoán từ trước, nhưng anh vẫn cảm thấy lòng lấn cấn, vì đó cũng không hoàn toàn là cách giải thích hợp lý. Về đến nhà của mình, Việt Nhất thấy ông nội đã đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Ánh mắt của ông có vẻ đang vô cùng lo lắng. Anh bước xuống xe rồi cất tiếng hỏi: "Ông sao lại ra đường đứng làm gì? Ông đang chờ ai mà cháu thấy mặt của ông căng thẳng vậy?" Ông nội của Nhất quay sang nhìn cháu, gương mặt của ông đã không còn lo lắng như trước. "Ông chờ cháu chứ còn ai. Hôm nay cháu bảo cháu không có đi làm thêm, sao đến tận tối mịt này mới về?" Về Nhất liền cười: "Cháu cứ tưởng ông đang trông ngóng ai. Cháu đi sang nhà đứa bạn thân bàn bạc về chuyến đi du lịch sắp tới. Cậu ấy dù ở lại ăn cơm cùng cho nên cháu về muộn. Ông đừng lo cho cháu, cháu cũng lớn rồi mà." Ông nội khép buông tiếng thở dài, ông nhìn Việt Nhất rồi nhẹ nhàng nói: "Cháu lớn rồi thì cháu cũng nên suy nghĩ đi. Lên nhà ở rồi chuẩn bị hỗ trợ bố cháu trong chuyện làm ăn buôn bán. Bố cháu cũng vất vả rồi cháu biết không. Nó có cố gắng cũng chỉ lo tương lai của cháu sau này thôi. Chuyện đã qua nhiều năm, hơn nữa là mẹ cháu sống ấy, bố cháu cũng yêu thương thế nào cháu cũng biết. Lỗi đó không phải là của nó. Cháu không biết đó thôi. Nó bước đi cũng là để có... Nó bước đi bước nữa cũng là để cho cháu có người mẹ chăm sóc để nó yên tâm làm ăn. Thật ra thế nào cháu lớn rồi, sinh viên tốt nghiệp đủ trưởng thành để biết phải làm sao cho đúng. Ông chỉ nói với cháu nốt lần này thôi, không bao giờ ông nói nữa. Cháu thương mẹ cháu thì chẳng lẽ cháu cũng không thương bố cháu đang phải chống chọi với cuộc sống cạnh tranh ở ngoài kia sao? Vệ Nhất cúi gằm mặt xuống đất. Anh không cãi cũng chẳng nói gì mà chỉ biết im lặng. Ông nội của anh lại tiếp tục nói. Dạo này ông cảm thấy ngày một gần đất xa trời. Cả nhà này chỉ có duy nhất cháu là niềm hy vọng sau này. Nếu mà cháu không hòa hợp lại, chung tay cùng bố cháu, thì chắc ông chết cũng không có nhắm mắt. Vệ Nhất vội vàng cầm tay của ông, giọng lo lắng. Ông đừng nói vậy, ông vẫn còn khỏe lắm. Ông sẽ ở mãi với cháu. Cháu hứa với ông sẽ gặp bố cháu sau chuyến đi du lịch này trở về. Ông nội gương mặt trở nên vui vẻ. Ông cười nói với Việt Nhất. Được rồi, cháu nhớ lời hứa của cháu đấy. Đợt này mà cháu định đi đâu? Vì không muốn để cho ông lo, cho nên Việt Nhất đành phải nói dối. Dạ, bọn cháu đi Nha Trang ông ạ. Ông nội khẽ gật đầu. Ờ, đi Nha Trang thì được. Như vậy thì những giấc mơ mấy hôm qua của ông cũng chỉ là giấc mơ, không phải là sự thật. Nhưng mà đi biển thì các cháu phải cẩn thận. Đừng có cố bơi xa quá khu quy định của người ta. Cô không nên đi một mình ra bãi vắng để tắm, cháu biết rồi chứ? Vệ Nhất liền cười mà đáp. Vâng, cháu biết rồi ông ạ. Cháu ông trước nay làm gì cũng cẩn thận, ông không cần phải lo cho cháu đâu. Ông ấy phải chịu khó ăn uống vào, sau này cháu thấy ông gầy đi rồi đó. Ông nội cười nhưng rõ ràng trong ánh mắt của ông vẫn còn giữ nguyên đó nỗi sợ vấn vương trên khuôn mặt. Ông liền nhẹ nhàng đáp. Thì cứ khi nào cháu chịu về nhà thì ông sẽ ngày ăn thêm 2 bát cơm, như vậy đã vừa lòng cháu chưa? Có thêm cháu trên mâm cơm gia đình chắc chắn ông sẽ ăn khỏe hơn, tinh thần cũng không còn mệt mỏi nhiều. Cháu còn không chịu về ngày nào ông khổ tâm ngày đó. Viện Nhất nghe vậy thì liền nói. Vâng, để sau chuyến đi du lịch này cháu ngồi nói chuyện riêng với bố. Thế ông vào nhà nghỉ đi, cháu cũng về còn tắm rửa. Ngồi nghỉ sáng mai cháu còn chuẩn bị đồ đạc đi cùng nhóm bạn. Ông nội ngay lập tức rút ra một cọc tiền đưa cho Việt Nhất rồi nói. Đây, cầm lấy số tiền này đi du lịch cho thoải mái. Nhìn cọc tiền chỗ đó chắc chắn cũng phải tầm 50 triệu. Việt Nhất liền lắc đầu. Cháu chỉ xin ông có 10 triệu thôi chứ cháu không tiêu nhiều vậy đâu. Ông nội lắc đầu nhất quyết dúi cọc tiền vào túi quần của Nhất. Ông đã bảo cầm lấy thì cứ cầm lấy. Tiêu gì thì tiêu, thừa thì giữ lại chi tiêu cho bản thân. Đi du lịch là phải thoải mái kinh tế thì mới vui được. Mình đi giải trí thì phải tiêu cho nó xả láng. Viện Nhất nhìn ông nội cười đáp. Vâng, ông cứ nói với cháu thế chứ cháu thấy ông còn tiết kiệm hơn đấy. Thực ra cháu cũng đi làm thuê ở bên ngoài nhiều nơi. Thì đúng là xã hội kiếm được đồng tiền cũng chẳng có dễ dàng gì. Cho nên tiêu đồng tiền mà không có mục đích chính đáng, không cần thiết thì cháu cũng cảm thấy xót. Tiêu bừa bãi mà không có tính toán thì bao nhiêu cũng hết. Ông nội lúc này liền bật cười. Ông liền vỗ vai của Việt Nhất. Biết vậy được là tốt, mà cứ cầm mấy hết chỗ này cho ông. Thật ra thì với nhà mình cái số tiền này bây giờ nó cũng chẳng đáng là bao cả. Nhưng mà cháu nói đúng miệng ăn núi lở, cho nên là tiêu được cũng phải biết tiết kiệm, mà kiếm được thì cũng phải biết giữ được. Bố cháu nó cũng trải qua đủ khổ cực rồi, cố gắng đến nỗi ngất xỉu cả trên bàn làm việc thì mới có được ngày hôm nay. Thôi cháu về đi, chuẩn bị đi mai còn đi, nhớ đi cho nó cẩn thận. Viện Nhất vâng dạ rồi chào ông nội nhanh chóng đi vào trong con hẻm. Ông nội cười tươi lắm, ông bước thật nhanh vào trong nhà rồi gọi người quản gia đi gọi vợ chồng người con trai xuống phòng khách. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì ông Xếu đã vội vàng nói. Bố, thằng Nhất có chịu nhận thêm tiền không? Nó trả lời bố như thế nào? Ông Sùng cười tươi nhìn vợ chồng con trai. Nó nhận rồi. Nó cũng hứa với bố là sau khi nó đi du lịch lần này thì sẽ gặp riêng con. Bố thấy là nó cũng biết nghĩ rồi đấy. Biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Hai vợ chồng chúng mày liệu làm sao để cho nó về ở rồi đưa vào công ty mà làm. Có thêm nó là cái thằng Xếu nó nhàn. Thằng đấy sau này nó khéo, nó còn giỏi hơn cả bố nó đấy. Ông Xếu lúc này liền nói. Vâng, thằng Nhất thì nó có tư chất thông minh, hơn nữa thì cũng là đứa có đam mê về kinh doanh. Nó có phụ vào thì chỉ 2-3 năm sau là con có thể bàn giao công ty cho nó quản lý, con lui về nghỉ là được rồi. Ông Sùng liền cười mà đáp. anh chưa gì đã tính đến dựa dẫm. Nhưng mà chuyện bố nói hôm trước ấy, con có còn nhớ không? Kể từ khi mà gặp cái người ăn xin ở bên ngoài cổng nhà mình đó, thì bố bắt đầu mơ toàn những giấc mơ ác mộng thôi. Những câu chuyện năm xưa của bố muốn quên nó đi mãi mãi, thì bây giờ nó liên tục xuất hiện ở trong đầu. Bố hỏi chúng nó rồi, lần này chúng nó đi Nha Trang, chứ không phải là rừng núi gì, cho nên có thể tạm thời yên tâm. Ông Xíu ánh mắt trở nên lo lắng, ầm điện nói. Sao bố không kể với cháu nó chuyện đó? Chuyện có những giấc mơ trong rừng có thể chỉ là điềm báo, chứ không nhất thiết là nó phải xảy ra ở trong rừng đâu bố. Ông Sùng khẽ gật đầu. Cái này thì bố biết. Hôm trước thì cũng qua nhà thầy anh nhờ thầy ấy xem giùm, xem như thế nào. Thì thầy ấy cũng nói rõ là lên rừng thì họa sát thân, còn xuống biển thì 100% không vấn đề gì. Thằng Nhất nó cũng đã nói là nó đi biển, nhưng mà không hiểu sao ruột gan của bố cứ nóng như lửa đốt vậy. Cái người ăn xin đó, sao bố cảm thấy ông ta có cái gì đó quen thuộc lắm? Vợ của ông Xíu lúc này liền lên tiếng. Con và nhà con cũng vậy, ai cũng lo cho thằng Nhất. Tuy là con không sinh nó ra, bản thân của nó cũng chưa từng chấp nhận con làm mẹ, nhưng nó ngoan chịu thương chịu khó, học hành chăm chỉ, lễ phép khiêm tốn. Nhưng cái điều ấy làm cho con cũng thương nó như con đẻ. Vài ngày qua thì đúng là tâm trạng của con cũng không được tốt, mà cũng chẳng biết là vì sao cả. Ông Sùng khẽ gật đầu, đưa ánh mắt ra bên ngoài đầy lo âu. Bên trong nhà của Hoàng Minh thì lúc này bà Mận đã đi xem thầy trở về. Bước vào cửa, khuôn mặt của bà tỏ ra vui vẻ rạng rỡ, không còn vẻ lo sợ như khi chiều. Thế vợ về, ông Mận liền nói. Xem được thầy nào chưa? Thầy bảo sao? Trong nhà mình đúng là có cái gì đó không bình thường phải không? Bà Mận liền lắc đầu. Không, thầy bảo đó là điểm tốt. Năm nay nhà mình có lộc không phải là cái chuyện đáng lo. Thầy bảo các cụ về cho lộc đấy. Thầy nói là mấy năm nay ấy, nhà mình làm ăn càng ngày càng giàu là do nhận nuôi cái thằng Hoàng Minh đấy. Kể ra thì ông trời cũng thương vợ chồng mình. Đã vậy là còn ngoan ngoãn học giỏi nữa. Ông Mận lúc này liền nói. Thôi thì cũng là may mắn rồi. Không chẳng mong chờ gì hơn. Chỉ mong chờ là sau cái này thằng Hoàng Minh nó tu trí mà làm ăn rồi lấy vợ sinh con. Gia đình đều huề như thế thì tôi cũng mãn nguyện. Nhưng mà dạo này tâm tính của nó có nhiều cách thay đổi. Vậy này gần đây tôi cảm thấy nó né tránh tôi thì phải. Bà Mận lúc này liền chép miệng nói. Không sao đâu ông. Tôi cũng nhận ra cái điều này không chỉ có riêng ông đâu. Con nó trưởng thành rồi thì nó cũng phải thay đổi, chứ trẻ con mãi làm sao được. Còn cái người mà thằng Hoàng Minh cho vợ chồng mình ấy, thầy cũng nói là ông ta chết rồi không còn sống nữa. Tôi nghe xong mà cảm giác như là rũ bỏ được hết gánh nặng vậy. Vợ chồng của bà Mận ngồi nói chuyện với nhau mà không hề biết Hoàng Minh đã đứng nấp sau gốc cầu thang mà nghe thấy hết mọi chuyện. Biết mình không phải là con đẻ của bố mẹ mà chỉ là một đứa con nuôi, Hoàng Minh ánh mắt tỏ ra buồn bã. Anh nhẹ nhàng đi về phòng của mình, tránh để bố mẹ phát hiện. Nằm một mình trên giường, Hoàng Minh cảm giác như trời đất tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo bấy lâu này, nhưng khi hàng đống sự thật được hé lộ, khiến cho Hoàng Minh thực sự đang từ trên cao rơi xuống mặt đất. Vốn chỉ tưởng Việt Nhất học giỏi đến mấy cũng chỉ là con nhà nghèo kiết xác, đuổi theo anh cả đời cũng chẳng bằng. Nhưng chỉ trong phút chốc, cái gia thế khủng của Việt Nhất hé lộ khiến anh ta bất ngờ lại có phần ghen tị. Để rồi đến hôm nay, cái thân thế thật sự của anh lại chẳng phải con đẻ của bố mẹ mình. Tính ra anh cũng chẳng có cái gì hết trong đám bạn. Có lẽ bây giờ anh là kẻ đáng thương nhất. Ít nhất thì họ còn có bố mẹ mình là ai. Còn anh bây giờ thì bố mẹ đẻ ra mình bây giờ chẳng còn biết nơi nào. Sống sướng hay là khổ, còn sống hay đã chết. Những suy nghĩ ấy khiến cho Hoàng Minh khó chịu, rồi ngồi bật dậy, đôi mắt mở trừng trừng, miệng lẩm bẩm: chúng mày không đứa nào được phép hơn tao, không một đứa nào được phép hơn tao. Tất cả chúng mày đều là một lũ giả dối, chúng mày đều phải trả giá. Dứt lời, Hoàng Minh mở toang cửa đi ra ban công. Dưới ánh đèn vàng vọn của một con phố, Hoàng Minh lại nhìn thấy dáng đi yếu ớt mệt mỏi của ông lão ăn xin. Bỗng nhiên ông ta không bước nữa mà dừng lại, từ từ quay mặt nhìn thẳng vào Hoàng Minh. ở một vị trí khá xa nhưng Hoàng Minh vẫn có thể nhận ra. Thứ ánh sáng màu xanh kỳ lạ thoát ra từ trong đôi mắt của ông ta. Hoàng Minh chẳng cảm thấy sợ, anh cũng đứng đó nhìn chằm chằm vào ông ta. Ở bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi của bà Mận. Hoàng Minh vội vàng mở cửa, bà Mận liền cất tiếng hỏi. Con làm gì mà mẹ gọi nãy giờ con không mở cửa? Hoàng Minh liền giả vờ như ngủ dậy. Con hôm nay cảm thấy mệt quá, mẹ về từ khi nào vậy? Chuyện nhà mình ông thầy phán sao à? Bà Mận cười đưa cho Hoàng Minh một cọc tiền. Đây, tiền cho anh đi du lịch đấy. Mẹ về cũng mới được một lát. Thầy nói nhà mình tốt, nhưng cái chuyện lặt vặt đó, các cụ nhà mình về phù hộ làm ăn tốt. Thôi mệt thì đi nghỉ đi, sớm mai còn đi chơi không nên máy bay nó lại mệt đấy. Nhà lấy cọc tiền trên tay của mẹ, Hoàng Minh chào rồi đóng cửa lại. Ném cọc tiền xuống giường, Hoàng Minh đi ra ban công để khép cửa lại. Nhớ lại ông lão ăn xin khi nãy, Hoàng Minh liền hướng ánh mắt về cột đèn điện, nhưng ông ta đã rời đi mất. Hoàng Minh đưa mắt tìm kiếm ra khoảng không xa hơn, nhưng ông ta đã biến mất từ lúc nào. Nằm xuống giường cầm cục tiền ném gọn sang một bên. Bình thường với số tiền này Hoàng Minh đã cảm thấy vui vẻ lắm, bởi anh ta biết chắc trong đám bạn chẳng có đứa nào có điều kiện mang theo số tiền nhiều như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, vì nhất biết đâu lại cầm theo cả vài trăm triệu cũng nên. Nhìn vào chiếc điện thoại đã mấy tiếng đồng hồ không có cuộc gọi hay tin nhắn của Cẩm Vân, anh lại càng tỏ ra cay đắng. Anh bấm số gọi cho Cẩm Vân mãi đến cuộc thứ tư thì người yêu vẫn nhấc máy. Trái với thái độ ngon ngọt mọi khi, Cẩm Vân hỏi Hoàng Minh bằng cái giọng lạnh lùng. Anh gọi gì em đó, em đang mệt lắm không có nói chuyện được đâu, sáng mai anh qua đón em đi sắm đồ. Nói xong chẳng cần cho Hoàng Minh trả lời, Cẩm Vân lại lập tức cắt máy. Cô lúc này đang không ngủ mà vẫn còn đang nằm nhắn tin cảm ơn Việt nhất vì đã lo lắng cho mình. Nhận được tin nhắn trả lại rất nhẹ nhàng tình cảm của Việt Nhất, cô vui lắm, đôi mắt lim dim ước mơ sau này. Mình sẽ làm bà chủ của ngôi nhà khủng bậc nhất thành phố này. Trong điện thờ lớn của lão thầy anh, lão đang ngồi trước một sấp tiền lên tới cả trăm triệu. Ánh mắt của lão sung sướng miệng lẩm bẩm một mình. Chẳng cần xem gì cả, nói dối có vài câu mà được cả đống tiền. Ước gì ngày nào cũng có khách kiểu này thì tốt biết mấy. Quái lạ thật, cái lão già ăn xin đó mà lại có nhiều tiền đến thế. Chẳng lẽ nghề ăn xin dạo này kiếm được khá lên vậy? Lão khẽ cười khẩy rồi lắc đầu một mình, gỡ dây buộc cọc tiền và bắt đầu đếm từng tờ. Bên ngoài cổng nhà, lão người ăn xin kia đã xuất hiện từ đó từ bao giờ. Đang hé con mắt nhìn qua khe hở của cánh cổng vào bên trong, rồi nở một nụ cười đầy ma mị. Từ điện thờ của lão thầy anh, một con rắn đen thùi lùi đang bò lại sát bên cạnh mà lão không hề hay biết. Vài giờ sau đó, tại một ngôi nhà nhỏ cách xa thành phố, lúc này một chiếc xe máy đang cố gắng bò qua con dốc cao. Người tài xế nói với người khách ngồi ở đằng sau. Thầy cứ đi lại suốt thế này mà không có mệt hay sao? Người ta thích thì người ta tự động tìm đến, chứ thầy việc gì phải lặn lội đường xá xa xôi. Hơn nữa cứ mỗi lần thầy đi như vậy, lại không biết bao nhiêu người lặn lội đường xá xa xôi lên đây để kiếm mà không được. Họ phải thất vọng đi về. Giờ này mà ở nhà thầy chắc cũng có nhiều người đang chờ lắm. Ông thầy nghe vậy thì liền đáp. Anh không nói thì tôi cũng biết, nhưng mà cái nghề của tôi nó là như vậy. Có duyên thì mới gặp được, còn không có duyên thì đành chịu. Tôi đi thì cũng là để kiếm người có duyên với tôi. Người xe ôm nghe ông thầy nói vậy thì cũng chỉ biết vâng dạ cho qua. Dừng xe lại trước một ngôi nhà sàn, bên trong lúc này đang có rất nhiều người đang nói chuyện xôn xao. Người xe ôm miệng nhanh nhầu bảo. Đấy là con nói với thầy không có sai mà lại, người ta ở đây chờ thầy đến mấy ngày hôm nay rồi đó. Ông thầy không đáp mà liếc mắt nhìn vào đám người ngồi ở chân nhà. Hầu hết họ đều ăn mặc chỉnh tề. Nhìn qua cũng có thể đoán được họ đều là những người có tiền của. Giọng của người xe ôm lại vang lên. Thầy, kể ra thì lần nào thầy về cũng đều gặp con chờ thầy về bản. Theo thầy thì liệu giữa con và thầy có duyên không hả? Ông thầy quay mặt lại nhìn người xa ôm khẽ mỉm cười. Cái nụ cười của ông ta khiến cho người xa ôm bỗng nhiên nhăn nhở trở nên sợ sệt. Ông thầy liền nói: anh nhắc tôi thì tôi mới để ý, đúng là lần nào tôi về cũng là anh Đào. Kể ra thì cũng có thể nói tạm thời là có duyên, anh muốn nhờ vả gì tôi phải không? Người lái xe ôm nghe ông thầy nói như vậy thì liền vui vẻ ra mặt. Anh ta xùm xòe đi sát bên cạnh ông thầy rồi vội vàng nói nhỏ: vâng, thầy công nhận là có con mắt tinh tường, quả không hổ danh là thiên hạ, người ta vẫn đồn nhau là thầy cái gì cũng biết. Chuyện lần trước mà con có kể qua cho thầy nghe, con vợ con nó gớm quá cho nên là con muốn đi lấy vợ khác. Thầy có thể giúp con chuyện đó được không ạ? Sau này thầy đi lại con sẽ đón thầy miễn phí, không có lấy của thầy một xu nào cả. Ông thầy khẽ nhếch mép rồi cười đáp: chuyện đó không có khó khăn gì, dăm ba cái đồng tiền xe ôm tôi cũng không có tính toán đâu. Thế nhưng mà theo tôi biết thì anh còn hai đứa nhỏ nữa phải không? Vợ chồng của anh cũng ở với nhau gần chục năm rồi, làm như vậy chẳng lẽ anh không cảm thấy tội lỗi gì sao? Người xe ôm lắc đầu rồi nói: nói thật với thầy là con chán nó lắm rồi, nó như con hổ như con thú dữ trong rừng chứ vợ gì cái loại ấy. Có mà hổ cái thì có, từ cái ngày lấy nó đến giờ chưa có lần nào con được đi uống rượu cho nó thoải mái cả. Có lần nào về mà nó không có chửi con đâu, yêu thương gì, con hận nó tận xương tủy đó. Nếu không phải vì con ốm đau yếu ớt thì con đập cho nó nhát mặt từ lâu rồi chứ không phải nhờ đến thầy. Ông thầy liền gật gù: anh nói vậy tôi hiểu rồi, không cần phải trình bày gì thêm. Về nhà nhặt cho tôi mấy sợi tóc của nó, 2 giờ sáng nay mang qua bên này cho tôi. Người xe ôm mừng rỡ cảm ơn thầy. Anh ta ngay lập tức thực hiện lời hứa, không lấy tiền xe ôm của thầy mà chỉ lễ phép chào ông ta, sau đó rời đi một cách đầy nhanh chóng. Đám người chờ đợi ông thầy thấy người xe ôm đã đi xa thì liền chạy lại, điệu bộ cúm núm rồi hỏi. Ông thầy chẳng thèm đáp mà cứ như vậy đi qua đoàn người ăn mặc sang trọng kia. Mặc dù thái độ ấy của ông thầy khiến cho hầu hết đám người kia cảm thấy không hài lòng, thế nhưng tất cả vẫn phải làm ra bộ mặt vui vẻ. Ông thầy bước lên cầu thang mới quay lại nói: các anh các chị chờ tôi một lát, chút nữa tôi gõ chuông thì người nào đến sớm nhất thì lên nhà sàn, những người còn lại thì cũng cứ thứ tự tư thế mà làm. Sau khi tôi nói chuyện với bất cứ một ai, nếu như mà có người nào dám cả gan nghe lén thì hậu quả tự chịu. Nói dứt lời thì ông thầy bước thẳng lên cầu thang. Khoảng độ nửa giờ sau thì tiếng chuông trong nhà sàn vang lên. Người đầu tiên rón rén bước lên cầu thang, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào rồi cũng nhẹ nhàng đóng lại. Lúc này xung quanh ngôi nhà sàn tối om, chỉ có ánh đèn dầu leo lắt. Nhìn xung quanh ngôi nhà lúc này có cái gì đó ma mị, khiến cho người khách phải nổi cả da gà. Sống lưng bỗng cảm giác lạnh toát như có cơn gió mùa đông thổi qua. Ông thầy ngồi xếp bằng trước cây đèn dầu quan sát cả ánh mắt sợ sệt của người khách. Ông ta liền cất tiếng khiến cho người kia giật mình: này, làm cái gì mà anh sợ thế? Có gan đến đây gặp tôi thì tôi còn gì khiến cho anh cảm thấy sợ? Hầu hết những người đến gặp riêng tôi như thế này thì đều có chung một mục đích giống nhau. Anh còn không phải ngại, nói đi, anh muốn tiễn đứa nào đi về với tổ tiên âm phủ nhà nó? Vị khách kia ánh mắt có vẻ lúng túng, ông ta ngập ngừng: con muốn nhờ thầy làm bùa giúp con cho tay giám đốc chết đi, để con có thể lên thay cho nó. Bao nhiêu năm nay con bị nó chèn ép, thực sự là con không thể chịu đựng nổi nữa. Thú thật với thầy là con cũng đã đi làm bùa phép nhiều nơi rồi, nhưng mà chưa có nơi nào làm có tác dụng. Nghe mấy người bạn giới thiệu thầy cao tay làm gì cũng được, cho nên con mới vừa lặn lội từ xa đến đây. Con chờ thầy hết hôm nay cũng là đã hôm thứ 5 rồi. Ông thầy liền cười rồi nói: không cần phải căng thẳng như vậy. Chuyện gì chứ chuyện đó với tôi thì đơn giản, cực kỳ đơn giản nữa là đẳng khác. Làm người chết rồi sống lại mới khó, chứ làm người đang sống chết đi nó dễ quá rồi. Tiền và thứ tôi cần, anh có đem đến đây đủ không? Người khách vội mở chiếc ví đưa cho ông thầy một túi nhỏ. Bên trong đó có mấy sợi tóc của nam giới, cùng một tờ giấy ghi rõ tên tuổi, ngày tháng năm sinh của sếp mình đưa cho ông thầy. Ông thầy nhận lấy chiếc túi nhìn ngó một hồi, rồi lấy ra một chiếc bát bên trong có thứ nước gì đó màu đỏ. Ông ta nhặt tất trong túi bỏ vào chiếc bát đó, rồi lầm nhầm đọc những câu gì đó mà người khách không hiểu. Sau khoảng vài phút thì ông thầy liền cầm tờ giấy đó đốt cháy. Ông ta chờ cho tờ giấy cháy hết, thì lấy cho bỏ vào trong bát nước lọc rồi uống một hơi. Người khách kia nãy giờ có vẻ bắt đầu hoài nghi về ông thầy này. Khéo lại là thầy rợm như những thầy bùa rợm đã từng lừa ông ta để lấy tiền. Đến lúc này ông thầy nhìn cái bàn mặt khinh khỉnh của ông ta thì liền chỉ tay vào cái bát nước đỏ dị dục. Uống đi. Uống xong cái đó thì những gì anh ước khi anh trở về nó sẽ biến thành sự thật. Tôi dám khẳng định với anh là ông ta sẽ không thể sống qua nổi 3 ngày. Vị khách lúc này liền tỏ ra lưỡng lự. Ông ta chỉ tay vào bát nước rồi hỏi. Thầy bảo con uống nước này, đó là thứ gì? Với lại nó cũng bẩn rồi, trong đó có tóc đó thầy. Ông thầy kia ánh mắt trở nên sắc như dao nhìn vị khách, giọng của ông ta trở nên đầy khó chịu. Tôi bảo anh uống thì cứ uống, không chỉ uống nước mà còn những sợi tóc của sếp anh, thì anh cũng phải nuốt bằng hết nó vào bụng, nếu không bùa chẳng có chút hiệu quả nào cả. Anh muốn ước muốn của mình trở thành sự thật, thì anh uống, còn không thì anh có thể đứng dậy ra về ngay bây giờ. Thấy thái độ của ông thầy như vậy, thì sau một vài giây đắn đo, vị khách liền bê bát nước liền uống. Ban đầu cứ tưởng cái tí nước màu đỏ như máu ấy là máu tươi của một con vật nào đó, nhưng không ngờ nó lại dễ uống đến như vậy. Chỉ đâu đó vài sợi tóc thôi qua cổ họng khiến cho ông ta cảm thấy hơi ghê một chút. Vị khách vừa đặt nước xuống xong thì ông thầy liền dục. Xong rồi đó, anh có thể về đúng 3 ngày sau mà không có kết quả gì, quay lại đây gặp tôi mà ăn vạ. Vị khách kia cảm ơn ông thầy rồi nhanh chóng rời đi. Người thứ hai rồi người thứ ba, người thứ tư thay phiên nhau bước vào bên trong. Ai nấy xong được việc của mình thì cũng liền nhanh chóng rời đi. Đến quá 2 giờ sáng thì cũng giải quyết xong đám khách. Khi mà tất cả đã đi khỏi hết, ông thầy lui từ từ ra một cuốn sổ ghi chép lại thông tin gì đó một cách nắn nót và cẩn thận. Xong rồi ông bắt đầu đếm, rồi lẩm bẩm một mình. Sắp đủ rồi, ngày ấy không còn xa. Để khi thu thập đủ linh hồn thì vợ và con gái ta có thể quay trở lại. Hai mẹ con cứ ở đó nhìn tôi, sẽ cho những kẻ ác năm xưa phải trả cái giá đắt như thế nào. Tiếng cười khùng khục khô khốc vang lên bên trong căn nhà sàn giữa đêm vắng lặng. Trong rừng có tiếng hú của những con sói hoang vang lên, kéo thành hồi đầy ghê sợ. Trong ngôi nhà của trường bản Sán Nô có ánh đèn điện được bật sáng. Hai vợ chồng của trường bản lúc này đứng cả bên ngoài hiên nhà sàn, nhìn về phía rừng sâu ánh mắt lo lắng. Ông trường bản quay sang nói với vợ. Lâu lắm rồi mới lại có tiếng chó sói hú trong rừng như vậy. Cái tiếng hú ấy nó dài và rùng rợn quá. Tôi nhớ không có nhầm thì sau cái vụ dân bản mình ngày ấy bỏ bản về đây thì từ đó tiếng hú hàng đêm cũng chẳng còn. Bây giờ bỗng nhiên nó lặp lại như thế này, không biết liệu còn xảy ra chuyện gì nữa không. Bà vợ của trường bản thở dài. Năm ấy lão xin biến mất, tôi cũng luôn sợ lão sẽ quay trở về mà báo thù. Thế nhưng qua mấy năm tôi cũng nghĩ lão sợ rồi trốn đi nơi khác ở, không còn dám quay lại. Đến bây giờ thì cũng đã 20 năm rồi còn gì. Nếu lão còn sống giờ cũng gần đất xa trời, chẳng lẽ lão có thể hóa được thành quỷ dĩ như người ta vẫn đồn thổi. Trường bàn khẽ gật đầu, ông nói. Chuyện có ma quỷ mà bản thân của lão xin biết về tà thuật hại người bản mình, có ai là không biết. Tôi thực sự cảm thấy lo. Nếu như ngày mai mà tiếng chó sói vẫn hú như vậy, thì mình phải chủ động đi tìm thầy mo về giúp bản. Chứ không khéo một lần nữa bạn lại phải bỏ đi mất. Bà vợ liền đáp. Ông nghĩ như vậy tôi cũng thấy đúng. Nhưng mà tốt nhất là đến sáng cứ họp dân bản lại, rồi thông báo họ không đi về hướng khu rừng già đó, tránh để ảnh hưởng như sự việc năm xưa. Hôm trước tôi có nghe dân bản bảo là ở cái chỗ họ có một thầy mo cao tay, đến tận người thành phố còn phải mò về đây nhờ ông ta giúp. Hay là để tôi thử sang bên đó xem thầy mo bên ấy sang bàn của mình một chuyến. Chờ bàn suy nghĩ một hồi rồi nói. Nếu thực sự có thầy mo cao tay thì bà để đó. Sáng nay tôi sẽ tự đi một chuyến. Từ bàn của mình sang bàn đó xa xôi. lại đường khó đi để bà đi không có được. Thế không ngại chuyện trèo đèo lội suối đi kiếm thầy Mo giúp bản, nhưng mà chỉ sợ lại giống thầy Mo Đôn ngày trước. Bà vợ của Trừng Bàn vội nói, nếu như vậy thì con quỷ già đó lại quay lại thì mình cũng biết làm cách nào, cũng chỉ có thầy Mo mới có thể giải quyết được chuyện đó. Mình không nhờ thầy Mo thì biết nhờ ai? Chứ bản cũ có ít người thì di chuyển đi đâu cũng được, nhưng mà bây giờ bản của mình đông như vậy thì khó lắm, mà nhiều người chưa chắc họ đã chịu đi. Trường bản thở dài lắc đầu lẩm bẩm, cầu thần núi thần rừng có thể che chở cho bản, mong rằng đó chỉ là một tiếng hú của một con sói hoang bình thường mà thôi. Ngoài trời gió lại bắt đầu thổi lớn, làm cho những ngọn cây ngả nghiêng, những ánh chớp lập lòe làm cho không gian trở nên ma mị. Cái cảnh này làm cho Trường Bàn nhớ lại cảnh ngày còn ở ngôi bản cũ. Cũng là trong một buổi chiều trời bỗng nhiên tối sầm, dòng gió kéo đến bất ngờ khiến cho mấy mạng người ra đi một cách thê thảm. Trời không mưa nhưng đột ngột một tiếng sét lớn vang lên khiến cho cả núi rừng dường như cũng bị rung chuyển. Buổi sáng sớm hôm sau, Hoàng Minh như thường lệ, 5 giờ sáng anh chạy thể dục quanh một vòng hồ, trở về đến cổng nhà Hoàng Minh không ở lại vào trong nhà, mà đứng đó ngó nghiêng như chờ đợi ai đó. 10 phút sau Hoàng Minh vẫn đứng đó, ánh mắt của anh trông ngóng nghe chừng có vẻ sốt ruột. Bà Mận ở trong nhà thấy con trai đứng đó khá lâu không chịu đi vào, thì bà liền cất tiếng gọi. Hoàng Minh, sao con không vào nhà mà đứng đó làm gì? Chẳng phải con nói sáng nay sẽ đi mua đồ đạc gì, chiều nay còn lên đường đi du lịch Nha Trang. Và ăn uống đi rồi không mấy đứa kia nó lại chờ. Hoàng Minh mặc dù nghe được tiếng gọi của mẹ, nhưng anh dường như chẳng thèm quan tâm. Mãi cho đến khi bà Mận phải ra hẳn ngoài cầm, Hoàng Minh khi này mới chịu đi theo mẹ vào bên trong nhà. Trong bữa cơm sáng của cả gia đình, nhìn thấy con trai ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn thì ông Mận liền hỏi, Hoàng Minh, có chuyện gì không vui sao con? Hoàng Minh định nói gì nhưng rồi anh lại thôi không nói nữa. Anh trả lời bố cho quả quyết rồi nhanh chóng rời khỏi bàn ăn đi lên lầu trở về phòng. Ông Mận nhìn theo con trai bằng một ánh mắt khó hiểu. Bà Mận chậm miệng nói, tôi đoán chắc là có chuyện mấy đứa trẻ rồi. Ông không thấy từ qua đến nay đó, con Cẩm Vân nó không có nhà mình chơi nhiều như mọi khi. Bình thường tôi thấy ngày nào con Cẩm Vân chẳng qua. Thế nhưng mà qua đến nay thì nó không hề sang. Khéo lại đang giận nhau mà kệ chúng nó. Lát nó sang đón con bé đi mua sắm là lại lành ngay ấy mà. Nghe vợ nói như vậy, ông Mận cảm thấy yên tâm. Ông nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để đi làm. Trên phòng, Hoàng Minh lúc này trên tay cầm một mẩu giấy nhỏ vỏ nát ném vào sọt rác. Anh lẩm bẩm, người này là ai? Sao lại biết chuyện của mình? Phải nói chuyện rõ ràng với ông ta. Có thể ông ta biết bố mẹ của mình bây giờ đang ở đâu. Hoàng Minh lập tức ngồi bật dậy, điện thoại cho ai đó trò chuyện gì một hồi khá lâu. Xong rồi anh mặc đồ rồi tức tốc trèo lên chiếc xe ô tô của mình đi sang nhà của Cẩm Vân. Nhìn thấy người yêu đang đứng bấm chuông ở ngoài cửa, Cẩm Vân biết đó là Hoàng Minh, nhưng thái độ của cô không còn mặn mà. Giọng nói cũng chẳng ngọt ngào như trước. Cánh cửa ban công của tầng 3 bật mở, Cẩm Vân bước ra nói vọng xuống. Anh đứng đó chờ em một lát, em chuẩn bị đồ đạc thì em xuống. Hoàng Minh không nói gì kéo kính xe lên, đôi mắt đầy giận dữ hẳn lên những tia máu. Đang nhìn vào vị trí Cẩm Vân khi nãy đứng, rồi Hoàng Minh đột ngột nhếch mép cười. Cái nụ cười chất chứa sự cay đắng và uất hận đến tột cùng. Nửa tiếng sau thì Cẩm Vân bước xuống, cậu bước lên xe vừa kịp đóng cánh cửa lại thì Hoàng Minh giục. Em điện cho ba đứa kia đi, nói với chúng nó là lịch đi sẽ thay đổi, mình sẽ đi sớm hơn. Trưa nay mình lên đường, cái này là do nhà xe họ báo chắc trục trặc gì đó. Cẩm Vân liền gắt, anh nói gì? Em đã mua sắm được gì đâu mà trưa nay đi, giờ hơi nó vừa vừa thôi, cứ thay đổi liên tục như vậy ai theo cho được. Em đã nói ngay từ đầu rồi, đặt xe cũng phải lựa chọn cho cẩn thận, vậy thôi mà anh cũng không có làm được. Hoàng Minh mặc cho Cẩm Vân mắng, anh chỉ cười rồi đáp lại cô bằng một giọng nhẹ nhàng. Cẩm Vân đột nhiên nhìn thấy trong gương chiếu hậu có một người phụ nữ đang bế trên tay đứa con nhỏ. Cái hai mẹ con đều nước da đen xì, cộng với đôi mắt xanh như mắt mèo đang ngồi hàng ghế sau. Dường như cái thứ ấy cũng nhìn thấy cô cho nên nó nhe hàm răng trắng ẩn ra cười. Qua kinh hãi, Cẩm Vân hét lên khiến cho Hoàng Minh phải vội vàng nhấn phanh xe lại, làm cho chiếc xe phía sau không dừng kịp nên đâm trúng vào xe của Hoàng Minh. Đã hoảng sợ lại còn hoảng sợ hơn, Cẩm Vân run rẩy. Hoàng Minh vội bước ra bên ngoài xin lỗi người tài xế. Rất may va chạm cũng không quá mạnh cho nên họ cũng bỏ qua. Hoàng Minh quay trở lại trong xe nắm tay của Cẩm Vân động viên, nhưng liền bị cô ngắt tay ra. Rồi cô mở cửa xe bước ra bên ngoài, gương mặt cô tái mét nói trong sợ hãi. Anh đi về đi, hôm nay em tự đi mua một mình, em không ngồi trên xe của anh đâu, trên xe của anh có ma. Hoàng Minh nghe những lời của Cẩm Vân nói mà trong lòng chỉ cảm thấy cay đắng. Phía anh thì đó có lẽ chỉ là lý do để Cẩm Vân khỏi đi cùng anh. Anh vẫn cố gắng chạy theo người yêu kéo cô lại, nhưng Cẩm Vân cương quyết không trả lời xe cùng với Hoàng Minh. Trên đường lúc này đã có rất nhiều những ánh mắt đang đổ dồn nhìn về hai người. Cẩm Vân thấy vậy thì vừa sợ vừa ngượng. Cô vội vàng với một chiếc taxi rồi trèo lên đi mất, để lại Hoàng Minh đứng đó nhìn theo trước những lời bàn tán của những người xung quanh. Một vài đứa thanh niên nghịch ngợm còn cố nói to, cố tình để cho Hoàng Minh nghe thấy. Thôi, tương tư làm gì? Em nó xinh thế thiếu gì anh theo, cứ tưởng có mạc đã ngon hả? Đó chỉ là một trong những rất nhiều lời bàn tán mà Hoàng Minh nghe được. Trở lại trong xe, Hoàng Minh phóng đi với một tốc độ như bay. Nhưng anh không biết trong gương chiếu hậu của mình đang phản chiếu thức quỷ dị đen sì, đang nhả hàm răng ra cười đầy thích thú. Về đến nhà, Hoàng Minh bực tức chạy lên trên phòng thu hết tất cả những món đồ mà Cẩm Vân đã tặng anh, ném vào thùng rác, rồi lên giường nằm nhìn lên trần nhà. Sự uất ức cảm phẫn trong lòng của Hoàng Minh lúc này có lẽ đã lên đến đỉnh điểm. Cẩm Vân trên xe lấy điện thoại gọi cho Việt Nhất, giọng cô run rẩy. Việt Nhất, cậu cứu mình, trên xe của Hoàng Minh có ma, nó muốn hại mình. Nghe cái giọng như lạc đi của Cẩm Vân, Việt Nhất cũng tỏ ra vô cùng lo lắng. Anh vội hỏi, sao trên xe Hoàng Minh lại có ma, cậu có nhìn nhầm không, thế cậu đang ở đâu, giờ Hoàng Minh có ở đó không? Cẩm Vân liền đáp, mình đang bắt taxi ra quán bọn mình hay ngồi, cậu ra đó cùng mình được không? Mình sợ lắm, mình không có dám về nhà, vì về nhà bây giờ chẳng có ai, sợ con ma đó tìm đến mình thì mình chết. Việt Nhất lúc này liền trấn an, thế được rồi, cậu cứ bình tĩnh, ma quỷ có muốn làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ tác quái được vào ban đêm. Bây giờ là ban ngày, cậu cứ bình tĩnh ngồi đó chờ mình nhé, mình sẽ đến ngay bây giờ. Xét lời, Việt Nhất cúp máy rồi gọi điện thông báo cho Hải và Minh Thư. Anh cũng không quên gọi điện cho Hoàng Minh, nhưng gọi bà bốn cùng vẫn chẳng thấy Hoàng Minh nghe. Bắt một chiếc taxi đến quán nước, tới nơi thấy chỉ có mình Cẩm Vân vẫn còn đang run rẩy cộng với một đôi mắt lạc thần. Việt Nhất vội vàng bước đến, anh chưa kịp hỏi han gì, Cẩm Vân đang vội vàng ôm chặt lấy anh. Có bất ngờ, Việt Nhất không biết xử lý làm sao. Anh cố gắng nói những lời động viên để Cẩm Vân có bình tĩnh trở lại. Rất may trước khi Hải và Minh Thư đến, Việt Nhất cũng gỡ được tay của Cẩm Vân ra khỏi người của mình, rồi dìu cô ngồi trở lại trên ghế. Thế nhưng người không nên nhìn thấy nhất thì đã chứng kiến tất cả. Ở một góc nhỏ nơi bị che khuất bởi chậu cây cảnh của quán nước, đã có một bóng đứng đó từ bao giờ với một đôi mắt đỏ ngầu. Hai bàn tay siết chặt vang lên những tiếng kêu răng rắc. Kế bên đó là một bóng đen. Dường như càng thấy hắn uất hận bao nhiêu thì bóng đen đó lại càng thích thú bấy nhiêu. Hải và Minh Thư lúc này cũng đã đến nơi. Nhưng khi nghe Cẩm Vân nói trên xe của Hoàng Minh có ma thì dường như chẳng ai tin cả. Mọi người cũng chỉ nghĩ rằng đó có thể chỉ là những phút giây mệt mỏi Cẩm Vân hòa mắt rồi tự tưởng tượng ra mà thôi. Hải lấy điện thoại gọi cho Hoàng Minh. Đến cuộc thứ ba thì Hoàng Minh nghe máy. Hải vừa cúp máy thì đã thấy Hoàng Minh từ bên ngoài cửa đi vào. Anh liếc cái ánh mắt sắc lẹm của mình dành cho Việt Nhất. Thế vậy thì Việt Nhất tỏ ra lúng túng. Đột nhiên Hoàng Minh cười. Hôm qua mình có nhắc Cẩm Vân là nay nhiều việc cho nên đi ngủ sớm một chút. Nhưng mà Cẩm Vân không có chịu nghe. Để sáng nay tự nhiên đang ngồi xe của mình thì la hét ầm ĩ. May mà khi ấy mình còn đi chậm. Chứ nếu đi nhanh chắc giờ này không biết như thế nào. Mình đã bảo lên xe đi đâu mình đưa đi mà không có chịu. Cẩm Vân dường như lúc này vẫn còn chưa hết sợ. Cô chỉ im lặng mà không nói gì. Sau gần 20 phút cuối cùng, Cẩm Vân cũng đã có thể bình tĩnh trở lại. Sau một hồi bàn bạc thì cả nhóm quyết định sẽ cùng nhau đi mua sắm chứ không đi riêng lẻ. Hơn nữa lịch trình xuất phát cũng đột ngột thay đổi, cho nên tất cả sẽ phải đi sớm hơn dự định. Nhìn Cẩm Vân có vẻ còn khá mệt mỏi, cho nên Việt Nhất liền nói với cả nhóm. Mình thấy Cẩm Vân sức khỏe trên được tốt, có thể bọn mình sẽ lùi lại tối hoặc là sáng mai đi cũng được. Công ty của bố tôi có xe, tôi có thể nhờ bố tôi cho tài xế chở bọn mình lên đó. Hoàng Minh ngay lập tức xua tay rồi nói, không có được đâu. Bây giờ mà nói cho bố cậu biết khác nào bảo bọn mình ở nhà cho xong. Đã thế lại còn lộ ra là mình đã nói dối. Cẩm Vân nghỉ một lát là khỏe thôi, lên xe khách nằm ngủ thôi chứ có gì đâu. Cẩm Vân thấy Việt Nhất đang lo lắng cho mình thì tâm trạng cũng đỡ hơn. Vì muốn chứng tỏ với Việt Nhất rằng cô là người cũng biết nghĩ cho cả nhóm, chứ không muốn để tập thể vì mình mà chuyến đi bị ảnh hưởng. Cho nên cô ngay lập tức đồng ý sẽ khởi hành vào buổi trưa. Cả nhóm sau đó cùng nhau đi mua sắm đồ đạc một cách vui vẻ. Nhưng Cẩm Vân không còn đi cùng Hoàng Minh như trước, mà gần như là tách hẳn ra đi cùng với Việt Nhất. Hành động ấy của Cẩm Vân lúc này không chỉ làm cho Hoàng Minh dồn thêm máu căm hận lên đầu, mà cũng làm cho Minh Thư ánh mắt tỏ ra vô cùng buồn bã. Hải là người đứng ở giữa, anh nhìn thấy hết, nhưng cũng chỉ đành bất lực vì chuyện tình cảm anh chẳng thể nào tham gia. Đi vào trong trung tâm thương mại, ba người con trai liền tách ra đi cùng nhau, còn Cẩm Vân và Minh Thư đi vào một shop quần áo hàng hiệu. Cẩm Vân cố gắng chọn cho mình một bộ ưng ý nhất, cô muốn cho Việt Nhất thấy cô đẹp đến đường nào. Liếc nhìn sang Minh Thư đang ướm thử một chiếc váy lên người, Cẩm Vân chỉ cười thầm, bởi chiếc váy đó đối với Cẩm Vân nó quá đơn điệu và kém sang. Cô thầm nghĩ trong bụng, đúng là cái con gốc nhà quê, mua đồ đắt tiền nhưng không biết chọn mẫu mã đẹp thì cũng chỉ là đống rẻ rách mà thôi. Nghĩ vậy, cô thích thú cầm chiếc váy mà cô vừa chọn đem vào bên trong phòng thử. Mặc chiếc váy cô vừa chọn lên người, cô mỉm cười vì thế trong gương bản thân cô trông thật xuất sắc. Và nếu cô đẹp như vậy thì việc bỏ Hoàng Minh và yêu Việt Nhất đối với cô mà nói dễ như là đi mua một mớ rau. Cẩm Vân xoay qua xoay lại liên tục ngắm nghĩ, nhưng cô liền khựng lại, trợn mắt lên, miệng ú ớ, bởi trong gương ngay sau lưng của cô chính là người phụ nữ đang bế trên tay đứa con gái nhỏ với một gương mặt đen sì đang nhìn chằm chằm vào cô bằng một ánh mắt sắc lạnh như dao. Giờ ở một khoảng cách gần, cô nhìn thấy rất rõ cái khuôn mặt kinh dị của nó. Tiếng hét đến chói tai của Cẩm Vân vang lên làm cho những người xung quanh hoảng loạn. Ba người con trai đã mua đồ xong từ lâu đứng ở ngoài cửa shop chở hai người con gái. Nghe tiếng hét của Cẩm Vân, cả ba liền chạy tức tốc vào bên trong. Cẩm Vân đẩy kính cửa phòng thay đồ rồi lao ra ngoài. Vì quá vội vàng cho nên cô bị ngã sóng xoài ra đất. Hoàng Minh vội vàng lao tới đỡ người yêu, nhưng một lần nữa Cẩm Vân hất mạnh tay của anh rồi hét lớn. Bởi trong mắt của Cẩm Vân lúc này đó không phải là gương mặt của Hoàng Minh, mà đó chính là cái gương mặt đen sì gớm ghiếc kia. Việt Nhất lao đến để tránh Cẩm Vân bị hoảng loạn mà lao bừa ra bên ngoài hành lang, cho nên anh đã đứng trước mặt chắn lối. Nhưng điều mà anh không hề muốn đã xảy đến, một lần nữa Cẩm Vân lại ôm Việt Nhất. Anh cố đẩy cô ra nhưng Cẩm Vân vẫn cứ bám chặt lấy anh. Hoàng Minh lại dường như chẳng quan tâm đến chuyện này. Anh đặt tay lên vai của Cẩm Vân rồi nói, em đừng có lo lắng quá rồi sinh ra ảo giác. Mà kể có ma thật thì em cũng không cần phải sợ, vì ai rồi cũng sắp phải trở thành ma mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.